Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 1993 tại chùa Từ Ân, quận 11.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là thoại đầu?
Thoại là lời nói, đầu là đầu tiên lời nói, tức trước khi chưa có câu thoại. Ngài Hư Dân giải thích rằng, khi muốn nói một lời, phải nổi niệm mới có thể nói ra. Khi chưa nổi niệm muốn nói, gọi là thoại đầu. Nếu đã nổi niệm, mặc dù chưa nói ra miệng, đã thành thoại dĩ, là cuối chứ chẳng phải đầu. Tại sao dùng câu thoại để hỏi? Là dùng câu thoại chỉ chỗ chưa có câu thoại và kích thích để khởi lên nghi tình, vì câu thoại có dấu hỏi. Ví như hỏi, khi chưa có trời đất ta là cái gì? Không biết là cái gì, ấy là dấu hỏi. Muôn pháp về một, một về chỗ nào? Cái chỗ nào đó cũng là dấu hỏi. Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi bổn lai của ta ra sao? Cái ra sau đó cũng là dấu hỏi. Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Khi đưa ra câu hỏi mà không biết, tức khởi lên nghi tình. Hỏi câu thoại để kích thích nghi tình, chứ không phải lấy câu thoại để làm mục tiêu tìm hiểu đáp án. Nếu tìm hiểu đáp án của câu thoại là sai lầm, chẳng phải tham thiền. Tham thiền gọi là kháng thoại đầu và tham thoại đầu. Kháng tức nhìn, chẳng phải dùng con mắt nhìn, là dùng tâm nhìn. Nói đúng hơn là dùng tánh thấy để nhìn. Vừa nhìn vừa hỏi câu thoại để kích thích khởi lên nghi tình. Nếu không có nhìn thì nghi tình vừa khởi liền mất. Nên phải kháng, phải nhìn để giữ nghi tình được kéo dài. Nhìn và hỏi phải một lượt, chẳng có trước sau. Có người nghe tôi nói như thế, tưởng là phải đồng thời có hai tâm, tức một tâm để nhìn, một tâm để hỏi. Tôi nói, chẳng phải hai tâm, cũng chẳng phải một tâm. Vì thoại đầu là chưa có niệm nào hết, chẳng hình tướng số lượng để diễn tả. Giả lại, nhìn là dùng tâm nhìn, hỏi là dùng tâm hỏi, cũng chẳng có hình tướng số lượng diễn tả, cho nên hành giả cảm thấy khó hiểu. Nay tôi dùng những gì có hình tướng số lượng diễn tả, chứng tỏ là một lượt, chẳng có trước sau, cũng chẳng phải hai tâm hay một tâm. Tôi đem đồng hồ kim gió thay cho thoại đầu. Kim gió nhảy một cái là một giây, không có gián đoạn. Con mắt mình nhìn ngay kim gió, con mắt đang nhìn, kim gió đang nhảy. Con mắt nhìn không ngừng, kim gió nhảy cũng không ngừng. Hỏi, trước khi kim gió là cái gì? Cũng không ngừng. Vừa hỏi dứt hỏi nữa, liên tiếp không ngừng. Ba cái đồng thời là một lượt, chẳng trước sau, nên không phải là hai hay một. Cho nên nói nhìn và hỏi là một lượt, chẳng có trước sau. Khi nhìn đến nghi tình giữ được rồi, không cần hỏi cũng được. Chỉ nhìn và giữ nghi tình, nuôi nghi tình cho cực mạnh, như bơm bong bóng. Bơm đến cực độ bong bóng tự nổ. Lúc bong bóng nổ, tức nghi tình dở, gọi là kiến tánh thành Phật. Lúc đó chẳng còn gì để nghi nữa, gọi là đoạn dứt nghi căn. Tiếng Hán gọi đốn đoạn nghi căn, tức căn bản của sự nghi sạch hết. Cái biết khắp không gian thời gian chẳng còn thiếu sót. Kinh nói, một giọt mưa ngoài hằng sa thế giới đều biết. Tất cả chúng sanh, hễ một chúng sanh nổi một niệm gì đều biết, gọi là chánh biến tri. Sao gọi là chánh biến tri? Chánh là đúng với thực tế, biến là phổ biến không gian thời gian chẳng thiếu sót, tri là biết. Mục đích tham thiền muốn hiện cái biết chánh biến tri thì phải ngưng cái biết của bộ não. Cái biết của bộ não ví như mây đen, cái biết của chánh biến tri cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp không gian thời gian. Sở dĩ chúng ta không thấy được ánh sáng mặt trời là do bị mây đen che khuất, chứ chẳng phải ánh sáng mặt trời có thiếu sót gián đoạn. Nếu có gió lớn thổi tan đám mây, hễ thổi tan một chút là như có một lỗ nhỏ, thì ánh sáng từ lỗ nhỏ đó hiện ra. Sự hiện ra đó chẳng phải là mới hiện, là đã hiện từ vô thủy, chỉ vì bị mây đen che khuất thôi. Nếu thổi tan sạch thì ánh sáng chiếu khắp. Ánh sáng mặt trời dụ cho cái biết của Phật tánh, mây đen dụ cho cái biết của bộ não, gió lớn dụ cho nghi tình. Nghi tình của mình sẽ dẹp hết mây đen, cái biết của Phật tánh hiện lên chiếu khắp không gian thời gian. Cái dụng cũng vậy. Hành giả tham thiền không cần tìm hiểu câu thoại, chỉ cần giữ cái không biết của nghi tình là được.
Bạch Hòa Thượng, qua câu thoại đầu, quyết định đời nay phải thấy Phật tánh. Con để tâm vào nơi phát xuất câu hỏi trong đầu và con đã định tâm được. Vậy có đúng với thiền tâm không?
Không đúng. Bát nhã đâu thể cấy được. Bát nhã là trí huệ của tự tánh đã sẵn từ đời nào, chẳng phải do cấy hoặc trồng lên. Ấy là cái thuyết của giáo môn, còn thiền môn chỉ là phát hiện thôi. Mặc dù nói kiến tánh thành Phật, nhưng đến khi kiến tánh rồi mới biết chẳng có Phật để thành.
Bạch Hòa Thượng, người tham thiền phải quên và không biết thì làm sao tham khảo kinh sách?
Đã dùng không biết để tu, còn muốn biết về kinh sách làm gì? Nói vậy cũng mâu thuẫn. Như hiện nay tôi đang dịch kinh Lăng Già, và trước kia tôi đã dịch các kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác, kinh Kim Cang. Tại sao tôi phải dịch kinh? Vì hiện nay chúng ta chưa tin Phật tánh sẵn đủ của mình, phải nhờ kinh Phật, nhờ thánh ngôn lượng, tức dùng ngôn thuyết của bậc thánh để tăng trưởng lòng tin, tin tự tâm của mình, nên mới cần đọc kinh, xem kinh. Nếu lòng tin tự tâm đã đủ 100%, thì tất cả mọi thứ đều là dư. Khi lòng tin đầy đủ thì sự thực hành mới mau có hiệu quả. Tổ sư nói, tin có 10 phần thì sự nghi mới có 10 phần, nghi được 10 phần thì sự ngộ mới được 10 phần. Cho nên bắt đầu từ chỗ tin, tin tự tâm sẵn đủ tất cả chẳng thiếu sót, chỉ cần thực hành để phát hiện nó thôi.
Bạch Hòa Thượng, vì con tu theo pháp môn tổ sư thiền, nhưng gia đình không hiểu, chồng con đánh đập chửi mắng, đến nỗi con phải xin ly dị. Vậy con có lỗi không?
Trong giáo môn có 6 ba la mật, và nhẫn nhục là một trong 6 ba la mật đó. Cái cùng tột của nhẫn nhục ba la mật là không biết nhẫn nhục. Nếu tự còn biết mình đang nhẫn nhục, ấy chẳng phải thật nhẫn nhục. Còn cái thật nhẫn nhục là nghe người ta chửi mắng đồng như khen ngợi, chẳng biết là do mình có sự nhẫn nhục. Nếu nghe tiếng chửi mắng đồng như khen ngợi thì đâu cần nhẫn nhục nữa, ấy mới thật sự đạt đến cùng tột của nhẫn nhục vậy. Chỉ cần giữ được nghi tình miên mật, chẳng biết tới người ta đang sỉ nhục chửi mắng.
Bạch Hòa Thượng, kiến giải thế nào là thật sự kiến tánh? Kiến giải thế nào là chưa thật sự kiến tánh?
Nếu có một chút kiến giải là chưa kiến tánh, vì còn trụ nơi kiến giải, tức có hai chữ cho là. Bất cứ cho là cái gì, cho là Niết Bàn, cho là Phật, đều chưa phải kiến tánh.
Bạch Hòa Thượng, khi có người chết, gia đình thường cúng cơm, vậy người chết có ăn được không? Nếu không cúng, người chết có bị đói không?
Người chết rồi chỉ còn cái xác, thiêu thì thành tro, chôn thành đất, đâu còn biết ăn. Người thế tục theo truyền thống đời xưa nói có linh hồn, nhiều Phật tử cũng tin là có linh hồn. Nhưng chính giáo lý của Phật giáo không thừa nhận linh hồn, chỉ thừa nhận thần thức. Tại sao? Theo sự tưởng tượng của người thế gian, cho linh hồn theo cơ thể biến đổi, như trẻ con chết thì linh hồn là trẻ con, người lớn chết thì linh hồn là người lớn. Nếu theo cơ thể biến đổi thì cơ thể đã chết mất, linh hồn cũng chết theo. Đức Phật trong kinh Lăng Nghiêm đã chứng tỏ những gì có biến đổi lay động phải chết mất, còn cái tồn tại vĩnh viễn thì không lay động nên không thể chết. Linh hồn đã theo cơ thể biến đổi thì đâu thể tồn tại được. Nói đến vấn đề ăn, trong kinh Lăng Nghiêm có bốn thứ ăn. Loài người và thú thì ăn những thứ có thật chất. Có loài chỉ ăn qua ngửi mùi, có loài chỉ tiếp xúc gọi là ăn. Có loài chỉ xem, ví như xem sách, ăn những trí thức trong đó. Cúng cơm là vật chất, phải có thân xác mới ăn được, chẳng có thân xác lấy gì để ăn. Cho nên nói cúng chỉ là tỏ lòng hiếu thảo, kỷ niệm và ghi nhớ ông bà thì được. Nhưng người có tu hành thì có sự cảm ứng.
Sư phụ kể về câu chuyện Quỳnh Đình Kiên, xem trang 49.
Bạch Hòa Thượng, con đi làm công đức gieo duyên các nơi, mọi người trong gia đình đều ủng hộ. Ví như con trồng một cây, đến lúc có trái, cả gia đình con đều được hưởng, hay chỉ một mình con được hưởng?
Những người thấy người khác bố thí mà phát tâm tùy hỷ, phước đức bằng với người bố thí, huống là có sự góp sức thì quả đều bằng nhau.
Bạch Hòa Thượng, những vị tổ đã kiến tánh, ngoài việc có thần thông ra, vẫn đói ăn khát uống như người thường, đâu có gì đặc biệt.
Đặc biệt ở chỗ sanh tử tự do, muốn sống muốn chết đều tự do. Ví như có một vị tổ đang sống khỏe mạnh, chẳng bị bệnh gì, bỗng tụ tập đồ chúng đãi tiệc chia tay, ăn xong tự mình nằm trong quan tài, bảo đồ chúng đậy nắp lại đem đi thiêu. Các đệ tử thấy thầy mình vẫn khỏe mạnh, trong tâm nghi ngờ, chỉ đậy nắp hòm lại không dám đóng đinh, cũng chẳng đem đi thiêu. 3 ngày sau không biết thầy mình ra sao, bèn hé mở nắp hòm. Tổ ngồi dậy mắng chúng một trận, nói: các ngươi theo ta đã lâu còn không tin ta sao? Nói xong bước ra khỏi quan tài, lại đãi tiệc, ăn xong nói: tiệc này gọi là tiệc ngu si, bởi các ngươi quá ngu si. Sau này nhất định phải nghe theo lời dặn của ta, đem quan tài đi thiêu. Ai còn lén mở nắp hòm thì chẳng phải đệ tử của ta. Đến lần thứ hai các đệ tử mới thật sự đem đi thiêu.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là đời sống bị ràng buộc? Thế nào là đời sống an vui giải thoát?
Hễ chấp thật thì bị ràng buộc, không chấp thật tức được an vui. Cũng như tôi nói về thế lưu bố tưởng và trước tưởng.
Sư phụ giảng về thế lưu bố tưởng và trước tưởng lượt qua.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là thiền cứu cánh và thế nào là thiền phương tiện?
Nói cứu cánh trong thiền tông là phá mạc hậu lao quan, tức bản thể của Phật tánh và diệu dụng đều hiện khắp không gian thời gian. Tất cả tập khí phiền não đều dứt sạch, gọi là cứu cánh. Nếu chưa đến bậc đó, chưa được gọi là cứu cánh.
Bạch Hòa Thượng, sau khi Phật nhập Niết Bàn bao lâu thì kinh điển Phật được kết tập? Cả kinh Đại Thừa và Tiểu Thừa cùng kết tập một lúc hay có trước sau?
Các kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa và kinh Tiểu Thừa không kết tập một lượt. Nay các nước Tiểu Thừa không công nhận có Đại Thừa. Năm 1974 tôi đi thăm Thái Lan hơn một tháng, gặp các sư Thái Lan và Tích Lan. Nước Tích Lan lấy Phật giáo làm quốc giáo, tất cả quan chức đều là Phật giáo đồ, nhưng không biết có Phật A-di-đà, luôn cả hiệu Phật cũng không biết. Lại nữa, tu sĩ các nước Tiểu Thừa chỉ thọ giới tỳ kheo, không thọ giới Bồ Tát. Trước kia Phật thuyết pháp Tiểu Thừa bằng tiếng Pali. Tiếng Pali là tiếng địa phương, chỉ có âm không có chữ. Truyền đến Thái Lan thì dùng chữ Thái viết ra kinh Pali. Truyền đến Tích Lan cũng vậy. Ngoài ra nước Campuchia, Lào vân vân đều dùng chữ của nước họ viết ra kinh Pali. Còn Phật thuyết Đại Thừa bằng tiếng Phạn. Chớ nói giữa kinh Đại Thừa và Tiểu Thừa có sự khác biệt, chỉ nói trong kinh Tiểu Thừa thôi cũng có khác. Lúc kết tập Tiểu Thừa thì giống nhau, sau đó chia thành hai bộ, tức Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Hai bộ đó lại chia thành 9 bộ phái và 11 bộ phái. Thành ra Tiểu Thừa có 20 bộ phái khác nhau, nhưng tất cả đều không thừa nhận có Đại Thừa. Cũng như nay ở Đại học Vạn Hạnh Việt Nam, Hòa Thượng Minh Châu dạy về Pháp Tiểu Thừa, lấy kinh Pali làm Đại Tạng Kinh, trong đó không có kinh Đại Thừa. Còn trong Đại Tạng Kinh của Đại Thừa thì bao gồm cả Đại, Trung Tiểu Thừa. Này chỉ nói về ngày sanh của Phật Thích Ca, cũng có mấy mươi thuyết khác nhau. Đến gần đây, Hội Phật giáo Thế giới họp tại Campuchia mới thống nhất ngày lễ Phật đản vào ngày 15 tháng 4, còn ở Trung Quốc thì mùng 8 tháng 4. Về Phật lịch, tính theo Thiền Tông thì năm nay là 3.021 năm, còn theo Phật lịch Tiểu Thừa là 2.537 năm, chênh lệch cả mấy trăm năm. Có Phật tử hỏi tôi về Phật lịch, rốt cuộc là 2.537 năm, hoặc như Kinh Pháp Hoa nói là từ Di Trần kiếp trước, hoặc 3.021 năm, cái nào đúng? Tôi nói đúng thì tất cả đều đúng, hễ nói sai thì tất cả đều sai. Chính Đức Phật đã nói là vô thỉ, tức chẳng có sự bắt đầu, cũng là nghĩa vô sanh. Nếu có sự sanh khởi, tức phải có bắt đầu. Vốn là chẳng có sự sanh khởi, làm sao có bắt đầu? Chẳng những con người không có sự bắt đầu, tất cả vũ trụ vạn vật đều không có lý bắt đầu. Nhưng nay chúng ta thấy có sự sanh diệt rõ ràng, có sự bắt đầu rõ ràng, vậy cái bắt đầu đó từ đâu? Phật nói ấy là do bệnh nhậm mà thấy có hoa đớm trên không. Cũng trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói với A Nan: Này người thấy có người có ta, thấy núi sông đất đai, vũ trụ vạn vật đều là bệnh đã thành từ vô thủy, do tâm tạo mới có. Sự thật chẳng phải là không có, chỉ là không có sự bắt đầu, không có sự sanh khởi, chứ chẳng phải đoạn diệt hoàn toàn, chẳng có gì cả.